vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế và Bạn, được phát thanh tối nay, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunside Victoria. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu không biết về trường hợp cá biệt của mình, thì quý vị nói chuyện với kế toán viên hoặc gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh Lộc, chẳng còn lâu nữa, độ một tuần, chương trình trợ cấp lương bổng là JobKeeper sẽ kết thúc. Nhưng mà thưa anh, mới đây một tin trên đài ABC cho biết rằng có 34 công ty họ cho biết nhờ chương trình này mà họ gia tăng được lợi nhuận trong thời gian vừa qua. Đấy là một cái tin vui, trong khi rất nhiều người lại chống đối việc khép lại JobKeeper, mặc dù Thủ tướng cho rằng đây là một cái biện pháp tạm thời mà thôi, một chương trình tạm thời vì nước Úc phải bắt đầu việc phát triển kinh tế, giống như là một đứa bé mà nó bú sữa hoài bây giờ phải ăn không anh, phải đi đứng chứ đâu phải là cứ tối ngày bú hoài phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là đó là những cái giúp đỡ của chính phủ để mà giữ cho những cái công ty đó nó được hoạt động tiếp tục lên trong cái thời đại dịch đó. Thì như chúng ta biết là cấm cửa, đóng cửa shop đồ này nọ rồi là nếu mà không có những cái tài trợ của chính phủ thì chắc chắn là những cái công ty, những cái chương trình đó là nó, những cái cơ sở nhỏ lớn rồi là nó có thể là nó sẽ sập tiệm luôn, tại vì tiền đóng mà tự nhiên bây giờ trả mà không có một cái thu nhập nào vào. Do đó, đó là những cái mà nước Úc cũng như là những nhiều nước khác như bên Mỹ, bên những nước khác đó là những cái nước mà chúng ta được may mắn là được sự trợ giúp của chính phủ cho những cái chương trình như vậy. Thì dĩ nhiên thì cũng có nhiều người nói là nhờ những cái bây giờ họ thấy là đóng thuế là cái đó là một cái mà một cái bổn phận mà mình phải làm, tại vì có những cái lúc như vậy đó là chính phủ sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta. Thì như chúng ta biết là mấy tỷ bạc để mà bỏ ra để mà giúp đỡ cho công ty, những cái cơ sở đồ này nọ, và tiếp tục tới bây giờ mới chấm dứt là cũng như coi như là một năm lận. Dạ thưa anh, thì ngoài cái tiền mà JobKeeper á, là tức là trợ giúp để mà trả cho nhân viên để thôi, là chủ nhân chắc chắn là phải đuổi việc hết, thì những cái người đó sẽ cũng trở lại để mà lãnh tiền của xã hội mà thôi. Do đó là một cái chương trình cũng rất là hay đấy, tại vì làm như vậy để mà giữ những người lại, thì dĩ nhiên là cũng có nhiều người hưởng lợi từ những cái trường hợp, từ những cái cơ hội này, nhưng mà cũng có nhiều người thì nhờ những cái này mà người ta mới được tiếp tục hoạt động và làm ăn được khấm khá lại. Dạ.
Dạ vâng, đó là mặt tích cực của chương trình. Nhưng mà về phía phe đối lập, chẳng hạn như họ cho rằng có đến cả 100,000 người sẽ bị mất việc, nhất là tại Victoria, và cả ngàn công ty xí nghiệp sẽ lâm một cảnh khó khăn nếu JobKeeper bị chấm dứt. Đặc biệt là về phía tổng công đoàn cũng tranh đấu cho JobKeeper được mở. Thành thử ra, nếu mà so sánh giữa một đằng là một thiểu số có khoảng 30 xí nghiệp công ty được hưởng lợi, trong khi đó đa số là cả xí nghiệp công ty và cả 100,000 người lâm vào cảnh thất nghiệp, thì anh nghĩ sao?
Dạ, dĩ nhiên là phần này đó, thật sự là tất cả các công ty thì lúc mà khi mà tới lúc mà cái cao điểm của đại dịch đó, chúng ta thấy nhiều công ty phải đóng cửa rồi này nọ hết. Trong cái thời gian đó thì họ phải có những cái chương trình khác để mà làm, để mà tạo ra công việc làm và tạo ra công ăn việc làm cho nhân viên của họ nữa. Do đó là nó cũng có cái tốt và cái xấu, nhưng mà như anh nói 37 với bạch sử, trong cái tờ New Daily họ có đưa ra những cái JobKeeper file đó, là trong đó là khoảng 50-60 công ty lẫn cái tiền JobKeeper đó, thì mỗi cái mà ví dụ như là họ đưa ra là cái công ty bán đồ này nọ đó, họ lấy được là khoảng 20 triệu tiền JobKeeper, và trong đó đó là tới cuối năm là nhiều qua đó họ lời tới 400 triệu, tức là chia ra nhiều nữa, tức là có những cái mà cơ hội để mà lời được cái những cái đó. Nhưng mà cũng có một số công ty khi mà họ lời như vậy đó thì đó là họ cũng có trả tiền lại cho chính phủ, họ nói là thôi tại nhờ cái đó thì đó mà không ngờ là họ làm ăn nó thành công. Thì có một số những cái công ty lớn thì họ cũng có trả tiền lại, nhưng mà cái số đó là nhỏ thôi. thưa anh.
Dạ vâng. Tin tức mới nhất cho hay chính phủ sẽ trợ cấp cho các nhân viên của hãng hàng không, trong đó có Qantas là $500 mỗi tuần trong thời gian tới sau khi mà JobKeeper bị đóng cửa để cho các máy bay vẫn bay trên bầu trời. Thì thưa anh, như vậy thì chính phủ có phải nghiêng về một phía, nghiêng về một công ty thay vì lại là gây cho những các công ty, các xí nghiệp khác lâm vào cảnh khó khăn không? Bởi vì nhiều người tranh đấu tại Quốc hội cho rằng chính phủ nên kéo dài một thời gian nữa. Thưa anh nghĩ sao nếu mà chỉ có một hạng nhân viên của hãng hàng không được trợ cấp trong khi những công nhân khác lại bị thiệt thòi thưa anh?
Dạ, thưa anh thì cái đó là nó cũng khó mà mình đoán được, thì tức là ăn thua là cái quan trọng ở đây là cái chính trị đó anh, là ăn thua là cái tài mà cũng như lobby giỏi, hoặc là có những cái mà chương trình mà đó, họ làm việc với chính phủ, họ đưa ra những cái kế hoạch, những cái chương trình mà chính phủ họ thấy là cái này có thể là giúp cho nền kinh tế thì là họ bỏ tiền vô để mà giúp đỡ những cái chương trình đó. Như chúng ta biết đó, mới gần đây đó thì đó là chính phủ cũng đã đưa ra cái chương trình đó là giúp đỡ mà cho người ta để mà đi máy bay lại giảm được nửa giá rồi này nọ đó anh. Thì đó là một trong những cái phần của cái tiền mà chính phủ bỏ ra để mà giúp cho cái hàng không để mà nó hoạt động trở lại. Có thể là tiền mà mấy trăm đồng là giúp cho ngành nghề đó, tại vì cái ngành đó là nó thiệt hại nặng. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà nó bị trở ngại đó là Virgin là coi như là cũng như là sắp tuyển luôn. Đó là những cái mà thiệt hại nặng nề thì họ muốn có thể là gây dựng lợi. Nhưng mà trong tương lai đó chúng ta sẽ thấy có những cái ngành nghề khác nhau họ cũng sẽ lobby, tức là xin chính phủ để mà có những cái chương trình như vậy cho những trường hợp của họ đồ này nọ. Đó là một trong những chương trình chính phủ sẽ nghiên cứu coi cái nào mà nó thấy là lợi cho nền kinh tế thì đó là họ sẽ tiếp tục có những cái hỗ trợ. Chắc chắn là khi mà JobKeeper giảm thì đó là những kinh tế gia họ cũng khuyến cáo là khi mà nó giảm cái phần đó thì chắc chắn người thất nghiệp sẽ tăng lên. Tại vì có một số hiện tại bây giờ là họ cũng dựa vào JobKeeper để mà giữ công nhân mà thôi. Còn nếu mà không còn JobKeeper thì có thể là họ sẽ không có khả năng để mà tiếp tục mướn, hoặc là có thể là mướn giờ ít lợi đồ này nọ. Thì tới lúc đó thì có thể là phải lệ thuộc thêm vào bên xã hội đó anh, và của chính phủ thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì vẫn còn một tuần lễ nữa và chưa biết rằng các cuộc lobby như anh nói hay là vận động đó sau hậu trường hoặc là trước Quốc hội sẽ mang tới kết quả gì về JobKeeper. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này có lẽ trong kỳ sau. Trong khi đó thì chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý thính giả thì nhờ anh trả lời giúp. Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất là tôi mới sang Úc định cư và định mở một thương vụ nhỏ để kinh doanh. Vậy tôi cần phải bắt đầu từ đâu thưa anh?
Dạ thưa anh, cái quan trọng đó mà chúng tôi cũng thường nhắc đi nhắc lại đó là khi mà chúng ta mở một cái thương vụ mình muốn làm ăn á, trọng điểm á, thứ nhất á, là mình phải biết cái cấu trúc mình làm. Cái này không phải là cho hiện tại nhưng mà cũng cho tương lai. Tại vì khi mà mình đã quyết định một cái cấu trúc để mà mình làm, thí dụ như là mình lấy tên cá nhân của mình thì có thể là năm đầu đồ chắc không có bao nhiêu tiền đồ này nọ. Khi mà mình lấy tên cá nhân của mình làm đó thì tất cả trách nhiệm bổn phận và liên đới đó là một mình, tức là tài sản của mình đó là nó cũng nằm trong đó. Và cái thu nhập của chúng ta đó là một người đó phải chịu ôm hết những cái số tiền mà thí dụ như là thu nhập được là nhiều thì là mình đóng thuế nhiều, ít thì mình đóng thuế ít. Nhưng mà cái đó là trong cái năm đầu thôi, còn những cái năm sau này thì như thế nào? Bởi vì mình phải tính nó đi xa hơn một chút để mà mình nghĩ coi là cái thương vụ này mình nói là ok bắt đầu là như vậy thì vài năm sau nó sẽ tăng lên như thế nào, để ước đoán dự tính đó để mà mình làm một cái cấu trúc cho nó chính xác. Ví dụ như là nếu mà trong gia đình có thể là mình làm cái này đó là gia đình mình con cái em út phụ vô để mà làm cái này, có thể là mình phải cho họ một chút tiền đồ này nọ, thì có thể mình không đủ khả năng để mà mình trả lương tại vì nó super đồ này nọ, thì có thể là mình nên nghĩ tới mở một cái family trust, tức là một cái quỹ gia đình, để mà khi mà mình làm ăn á là mình có thể mình bỏ tất cả vào tới cuối năm mà lời đó thì mình có thể mình chia. Có thể là năm đầu không có bao nhiêu nhưng mà những năm sau mình có thể mình chia nó dễ dàng hơn là khi mà để tên mình mà những người khác phụ mà mình không có trả tiền đồ này nọ thì tới cuối mình cái thu nhập đó mình phải ôm hết là cái đóng thuế nó hơi nặng khá cao. Do đó là mình phải nghĩ tới cái đường nó hơi xa một chút như vậy. Thực sự là cái năm đầu á, thì có thể là mình phải đóng thuế mở cái chi phí đồ để mà mở cái trust đồ này nọ thì nó cao hơn những chi phí khác nếu mà mình tự mở. Nhưng mà về đường dài đó thì là nó có thể nó lợi cho mình. Tại vì một khi mà mình đã đăng ký và tên tuổi của mình sổ văn cái business name đồ này nọ một năm sau hoặc là gì mà mình muốn thay đổi thì đó là nó phiền phức cho mình nữa. Thí dụ như mà mình có mướn một cái chỗ để mà mình làm ăn, khi đó tên của mình sau này nếu mà mình đổi thì là mình phải đổi cái tên đồ này nọ và bảo hiểm đồ vân vân. Đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới để mà khi mà mình chọn á thì mình nên tính từ xa cái đường đó. Còn những cái phần khác, ví dụ như là nếu mà cái thu nhập mà mình nghĩ là hàng năm á, là trên 75.000 thì là mình phải đăng ký thuế GST. Còn nếu mà dưới đó mình có thể mình trì hoãn cũng được, tại vì lúc đầu á, có thể là mình không có bao nhiêu thu nhập thì mình có thể là mình sẽ không cần phải đăng ký thuế GST. Tuy nhiên trong những cái thời gian đầu có thể là mình có những cái chi phí rồi nó nhiều hơn cái thu vô. Có thể là GST là cái mà nó có thể nó lợi cho chúng ta, tại vì khi mà có GST đó là mình có thể mình khai khấu trừ lại những cái phần đó. Trong cái thời gian đầu là mình không có thu nhập nhiều thì mình chi ra nhiều thì có thể là mình cũng được. Do đó là cái cấu trúc mà mình quyết định, cái thứ nhất là quan trọng, và cái thứ hai á là chúng ta phải đăng ký những cái loại thuế má nào cần thiết cho chúng ta. Cái đầu á là ABN, cái số thuế dĩ nhiên là cái TFN là phải có cái số thuế, và sau đó là cái ABN tức là cái số kinh doanh, cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Tới nữa là nếu mà chúng ta quyết định có mướn nhân viên đồ này nọ làm việc cho chúng ta thì chúng ta phải đăng ký pay as you go. Đó là cái mà chúng ta cũng phải cần có. Đặc biệt á, là cái mướn nhân viên đồ làm việc đó là mình phải có giấy tờ đồ đàng hoàng để mà chúng ta khai thuế, chứ không thể nào mình nói tới sau này khi mà người ta làm rồi bắt đầu cái là tới cuối năm mình nói thôi mình trả cho người này bao nhiêu mình khai. Và cái đó là không được. Là bây giờ nó có cái hệ thống nó gọi là single touch payroll, là khi mà chúng ta trả lương là mình phải báo cáo cho sở thuế, phải có chi tiết đầy đủ của cái người nhân viên để mà mình báo, chứ không thể nào mà mình đợi tới cuối năm mà mình trả như trước nữa, mà mình phải làm nó là liên tục như vậy. Do đó là cái quan trọng là khi mà chúng ta mướn người là chúng ta phải yêu cầu họ điền vào cái form nó gọi là tax file number declaration. Nếu mà chúng ta không có cái đó, và giả sử ví dụ như mà họ làm 2 tháng, 1 tháng rồi bắt đầu họ thử việc hoặc là làm rồi bắt đầu mình trả tiền, nhưng mà họ chưa đưa mình những cái chi tiết đó thì là mình sẽ không khai thuế được cho những cái chi phí đó. Tại vì mình không có giấy tờ, không có chi tiết để mà mình đối chiếu, để mà báo cho sở thuế. Tại vì mình không thể nào mình báo cáo một khoản lương là bao nhiêu trong cái quá trời đó. Mình phải có tên chi tiết đàng hoàng để mà đối chiếu và phải nộp cho sở thuế mỗi khi mà mình trả. Do đó nó rất là nhiều cái mà chúng ta phải nghĩ đến. Khi mà chúng ta định mở một cái thương vụ như vậy đó thì chúng tôi khuyên nên nhập cái người đại diện khai thuế kế toán của mình, bàn thảo trước khi mà quyết định mở qua cái cấu trúc nào cho hợp lệ. Cái thứ nhất là nó hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Cái đó là cái mà nó quan trọng nhất, là chúng tôi thấy quý vị nên gặp một cái người kế toán để ngồi xuống để mà họ chỉ dẫn cho chúng ta cho phù hợp với hoàn cảnh. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, có lẽ là cũng nên thêm một chút cái chuyện mà anh đã nói nhiều lần là cấu trúc về kinh doanh. Như quý khán giả cũng đã biết là có 4 cấu trúc kinh doanh, bởi vì câu hỏi thứ hai sẽ liên quan đến vấn đề qua dạng partnership. Trước khi trả lời câu hỏi thứ hai thì thưa anh, cấu trúc kinh doanh gồm 4 hình thức như thế nào để có thể chọn lựa trước khi bắt đầu công việc? Dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của một viên khai thuế thì đó là những người có thể giúp đỡ rất nhiều, có phải vậy không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, đúng vậy anh. Cái phần mà cấu trúc là nó có 4 cái cấu trúc phổ quát đó. Ở đây lúc này thứ nhất là mình làm tự làm cá nhân mình, và cái thứ hai đó là nó qua dạng như là partnership như anh nói, là tức là một cái tổ hợp giữa 2-3 người hùng với nhau để mà làm. Cái thứ ba là cái công ty là nó độc lập với chúng ta, tức là nếu mà chúng ta mở công ty đó, và cái mức thuế của công ty nó lại khác những cái thuế cá nhân hoặc là cái thuế của cá nhân chúng ta. Là cái công ty đó, là khi mà lời được bao nhiêu đó, là công ty phải đóng thuế. Và cái mức thuế của công ty là cái mức bằng phẳng, tức là nếu mà mình hoạt động kinh doanh đồ này nọ thì thường là bây giờ là 26%, tức là cái mức thuế nó cũng giảm xuống từ từ đó anh, là cho những cái cơ sở mà nhỏ mà làm kinh doanh đồ này nọ. Thì đó là, và cái cuối cùng á là cái mà nó là chúng tôi trình bày lúc nãy đó, là cái family trust. Thì theo cái family trust này đó, tức là cái trust này hoặc là cái partnership nữa, tổ hợp là sẽ không có đóng thuế, nhưng mà những cái tiền lời đó chia lại cho những cái người hùng hoặc là cái người beneficiary, là người thụ hưởng trong đó, thì đã là được hưởng cái phần đó. Do đó là tiền đó là cuối năm hàng năm á, là chúng ta phải kiếm cách để mà chúng ta phải chia ra hết cho trong gia đình hoặc là cho người nào, để mà những người đó sẽ tự khai thuế lấy. Còn đối với công ty thì đó là mình có quyền, mình có thể mình chia cho cái cổ đông hay là mình giữ lại công ty, thì cái đó là cái mà khác biệt trong đó nữa. Ngoài ra còn những cái mà nó liên hệ tới thí dụ như là trách nhiệm liên đới trong cái đó, tại vì công ty là độc lập với chúng ta, do đó khi mà cái công ty nếu mà có gì ảnh hưởng đến công ty thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều về chúng ta, ngoại trừ dĩ nhiên nếu mà mình làm director, tức là một cái giám đốc của công ty đó mà mình điều hành, nhưng mà mình làm những cái chuyện mà sai trái tội phạm thì tức là lúc đó là mình sẽ là người chịu trách nhiệm luôn liên đới với cái công ty. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi thứ hai nữa là chúng tôi hiện đang kinh doanh qua dạng partnership với một người bạn. Nay anh ta muốn tách ra, vậy tôi có cần phải khai báo với sở thuế không thưa anh?
Dạ, thì phần này đó anh, không những mà chúng ta khai báo, nhưng mà tại vì cái dạng partnership này đó, tức là một cái tổ hợp này, một khi mà có trong đó, và thí dụ như 2 hoặc là 3, 4 người, mà một khi mà một người đi ra khỏi, tức là cái tổ hợp này nó không còn hiện hữu nữa, tức là nó sẽ không còn nữa, thì mình phải xin một cái số ADN mới nếu mà mình còn tiếp tục làm cá nhân mình, hoặc là mình làm qua một cái partnership. Ví dụ như trong đó 3 người mà một người rút ra thì còn 2 người, thì là mình phải làm lại từ đầu, tức là mình phải điều chỉnh lại để mà mình làm. Do đó là cái này đó là một trong những cái mà thường là chúng ta khuyên là không nên làm qua cái dạng partnership, ngoại trừ ví dụ như là vợ chồng đồ này nọ mà muốn làm đó. Tại vì cái partnership này không những là khi mà bị những cái trường hợp như vậy mà tách ra đó, là nó phiền phức, là phải mình phải làm lại từ đầu. Còn một cái nữa mà cái nguy hiểm trong cái này đó là cái trách nhiệm liên đới, tức là cái một cái người partner là một cái người mà có phần hùng trong đó đó, mà nếu mà làm việc, tại vì cái này đó là giữa 2 người hoặc là 3 người 4 người họp với nhau để mà làm việc, thì tức là ai cũng phải chịu trách nhiệm, tức là ai cũng là cái người partner trong đó thì chịu trách nhiệm cho những cái quyết định, những cái sai trái, những cái gì trong đó là cái người partner. Tức là nếu mà có những cái chuyện thưa kiện đồ này nọ thì mình là partner, mặc dù mình không có quyết định những cái trường hợp đó, nhưng mà mình có thể bị lôi vào là tại vì là mình là cái người partner trong đó, do đó mình sẽ có thể là bị trách nhiệm liên đới về cái đó. Do đó là cái partnership này thì bây giờ ít khi nào mà người ta dùng đến, tại vì nó không có được sự uyển chuyển và không có cái asset protection cho chúng ta nhiều. Do đó là phần này là chúng ta phải nên cẩn thận. Nếu mà hùng hạp với người khác thì cái tốt nhất là có thể là mình mở một là cái công ty hoặc là một cái unit trust để mà làm những cái trường hợp đó, thay vì mình qua một cái partnership này thì nó cũng cái nguy hiểm, cái risk nó cao, ảnh hưởng tới cái thương nghiệp của mình. Tại vì nếu mà một người như trong trường hợp này, một người mà tách ra thì là mình phải xin lại cái số ABN mới và mình đổi tên đâu, tất cả mình phải có cái số hồ sơ mới đồ này nọ, và chúng ta phải nên cẩn thận nếu mà mình muốn quyết định mà đi qua cái dạng là partnership. Dạ.
Cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và đến đây thời lượng dành cho Mục Thuế và Bạn cũng đã hết. Chúng tôi vẫn còn một số câu hỏi nhưng mà không thể trả lời vào hôm nay, hy vọng rằng sẽ trả lời vào kỳ tới. Dạ.
Dạ, xin kính chào Văn Bách và xin kính chào quý khán giả, và hẹn quý khán giả vào tuần sau. Cảm ơn.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.